Chúng ta bước sang bài 13, lề luật trong các thư của Thánh Phaolô. Chúng ta thấy trong các thư của Thánh Phaolô, hạn từ Torah, nghĩa là lề luật, nó ám chỉ toàn bộ bộ sách ngũ thư, gồm có các sách sáng thế, xuất hành, lê vi, dân số và đệ nhị luật, cũng như tất cả các giáo huấn và giới luật ở trong bộ sách đó. Vai trò lề luật có vai trò như thế nào trong lịch sử cứu độ? Thánh Thánh Phaolô, lề luật là thánh thiện do Thiên Chúa mặc khải cho con người. Ngài nói là lề luật được ban bố nhờ các thiên thần. Lề luật giúp con người nhận biết thánh ý của Chúa, và khi đem các điều ấy ra thực hành thì con người sẽ được sống. Thế nhưng Thánh Phaolô cũng đã có những nhận định rất cứng cỏi về lề luật. Chẳng hạn như lề luật gây nên cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, lề luật chỉ đưa đến sự chết, bởi vì lề luật làm cho con người trở thành nô lệ của tội, và cuối cùng luật sinh ra hoa trái của sự chết. Vì sao mà Thánh Phaolô lại có thái độ vừa yêu vừa ghét lề luật như vậy? Thưa, lý do để giải thích thái độ vừa yêu vừa ghét lề luật ở nơi Thánh Phaolô, đó chính là tội lỗi đã xâm nhập vào lề luật. Một phần nào đó, tội lỗi và dục vọng của con người đã làm biến dạng ý nghĩa và giá trị của lề luật. Con người ta tuân giữ lề luật để tự công chính hóa mình, như chúng ta đã nói. Và đối với loài người chúng ta đang sống trong tội, thì một trong những chức năng quan trọng của lề luật là giúp con người ta nhận ra tội của mình. Thánh Phaolô viết, luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội. Thế nhưng lề luật lại không cho con người ta sức mạnh để chiến thắng tội. Ngài cũng nói, điều tốt tôi muốn thì tôi không làm, mà ngược lại điều xấu không muốn thì tôi lại vẫn cứ làm. Vì làm nô lệ cho tội nên con người không còn khả năng làm điều tốt. Thế nên không ai có thể đạt tới ơn cứu độ nhờ thực hành lề luật cả, mà chỉ có thể nhờ Đức Kitô. Trong thư Roma đoạn 10 câu 4, Ngài viết, Đức Kitô chính là cứu cánh của lề luật, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Và chức năng kế tiếp của lề luật, đó là lề luật đóng vai trò làm người quản giáo. Thánh Phaolô viết, lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Kitô, để chúng ta được nên công chính nhờ tin. Galat chương 3 câu 24. Thời Tân Ước, biến cố Đức Kitô. Với biến cố Đức Kitô, lề luật đã hoàn tất vai trò của nó. Giờ đây con người ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Kitô. Thế nên có người hỏi, vậy thì chúng ta có thể hủy bỏ lề luật được không? Chúng ta có thể sống không cần lề luật nữa, bởi vì chúng ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Kitô. Chỉ nhờ tin thôi là đủ rồi, thì cần gì lề luật? Cũng như Đức Giêsu, Thánh Phaolô trả lời, không phải thế, trái lại chúng ta củng cố lề luật. Thánh Phaolô vẫn tiếp tục nói đến khái niệm lề luật, nhưng có một điểm rất khác, là từ đây Ngài đặt lề luật trong tương quan với Đức Kitô, và Ngài gọi nó là luật Đức Kitô. Luật đó là một đòi buộc đối với tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Và vì thế Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy chu toàn luật Đức Kitô. Galat chương 6 câu 2. Đối với người Kitô hữu, như Thánh Phaolô nói, tôi đã chết đối với lề luật, thì không có nghĩa là họ sống mà không cần lề luật, sống một cách vô trách nhiệm. Trái lại, trong Đức Kitô, họ càng phải đảm nhận những trách nhiệm luân lý, là sự biểu hiện của một đức tin sống động nhờ đức ái. Với Thánh Phaolô, chu toàn luật Đức Kitô không phải để tự cung chính hóa mình, để tự mãn về mình, rồi khinh chê tha nhân, nhưng là rộng mở tâm hồn, đón nhận hồng ân cứu độ nhờ tin vào Đức Kitô. Và rồi một đức tin đích thực đòi buộc người tin phải hành động theo những gì đức tin đòi hỏi. Và vì thế chúng ta còn nhớ Thánh Gia-cô-bê nói, đức tin mà không có hành động thì đó là đức tin chết. Và đây chúng ta có thể nhận xét như thế này về cuộc đời của Thánh Phao-lô. Thánh Phao-lô thuộc về cả Do Thái giáo cũng như Kitô giáo. Lề luật luôn có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của Ngài. Khi thuộc về Do Thái giáo, lề luật giữ vị trí trung tâm. Nhưng khi thuộc về Đức Kitô thì vị trí đặc biệt đó dành cho Đức Kitô. Khi Ngài thuộc về Do Thái giáo, Ngài sống hết mình với luật chữ viết của Kinh Thánh và chu toàn tất cả những gì luật dạy. Nhưng một khi đã thuộc về Đức Kitô thì Ngài sống hết mình với luật đã hóa thành nhục thể là Đức Giêsu Kitô và chu toàn tất cả những gì luật Đức Kitô đòi hỏi. Và chúng ta có thể tóm lại rằng suốt cuộc đời của Thánh Phao-lô, Ngài luôn gắn bó với luật Cựu Ước và luật Đức Kitô. Bởi vì sao vậy? Thưa, bởi vì Ngài sống hết mình cho Thiên Chúa. Với thành ngữ luật Đức Kitô, Thánh Phao-lô muốn nói đến những đòi hỏi luân lý xuất phát từ niềm tin vào Đức Kitô. Những đòi hỏi luân lý đó là gì? Nội dung của luật Đức Kitô là như thế nào? Với Thánh Phao-lô, chuẩn mực đích thực và vượt trên tất cả, vừa lên chính cả những lời nói của Đức Giêsu, đó chính là lối sống của người. Lối sống của Đức Giêsu là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống Kitô hữu. Vì thế, tự thân lối sống ấy đã là một đòi buộc, một sự đòi hỏi đối với tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Nhờ bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu thuộc về và ở trong Đức Kitô. Điều đó đòi buộc họ phải sống như Đức Kitô đã sống, đòi buộc họ phải rập đời sống theo khuôn vàng thước ngọc là chính Đức Giêsu. Khi nói về lối sống của Đức Giêsu, Thánh Phao-lô nói đến hai tâm tình nổi bật của Ngài, đó là trút bỏ và hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Nhưng lý do nào đã thúc đẩy Đức Giêsu hạ mình, trút bỏ và hạ mình, chết trên cây thập giá? Thưa, đó chính là tình yêu đối với Chúa Cha. Tình yêu của Đức Giêsu biểu lộ chính tình yêu của Chúa Cha. Như Thánh Phao-lô viết trong thư Roma chương 5 câu 8, Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu chúng ta. Về nội dung của việc trút bỏ, Thánh Phao-lô viết thế này: Đức Giêsu Kitô, người muốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Ở đây chúng ta hiểu thế nào là mầu nhiệm trút bỏ của con Thiên Chúa. Mầu nhiệm trút bỏ của con Thiên Chúa biểu lộ tương quan hiệp thông giữa Đức Kitô và con người. Cái tôi của Đức Kitô đã mở ra, trút bỏ tất cả để nhận lấy một cái tôi khác, là chính con người chúng ta, là loài người chúng ta. Và ngược lại, cái tôi của con người cũng được mời gọi mở ra và đón nhận một cái tôi khác, đó chính là Đức Kitô. Vậy khi nói về luật Đức Kitô, Thánh Phao-lô muốn nói đến tất cả những đòi hỏi luân lý phát xuất từ một tình yêu như Đức Kitô đã yêu. tình yêu của Đức Kitô, lối sống của Đức Kitô chính là luật Đức Kitô, là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống người Kitô hữu, cho lối hành xử của họ đối với chính bản thân của mình cũng như đối với anh chị em tha nhân. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta còn gặp thấy một cách diễn tả khác về luật. Thánh Phaolô nói đến luật thần khí như ở Roma chương 8 câu 2. Lối diễn tả luật thần khí làm cho chúng ta liên tưởng tới những lời của ngôn sứ Jeremia và Ezekiel: ta sẽ ban cho các ngươi luật mới, luật được ghi khắc ở nơi những trái tim bằng thịt. Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người đã ban cho chúng ta. Ở đây chúng ta thấy được hình ảnh Chúa Thánh Thần như dòng thác, Thiên Chúa đổ tình yêu của người vào tâm hồn chúng ta. Mà Thánh Thần cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa. Như thế, các Kitô hữu có thể yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, bằng chính Thánh Thần của Thiên Chúa. Và ở đây chúng ta hiểu được hành vi yêu mến Thiên Chúa, yêu mến tha nhân được Thánh Phaolô mô tả, đó chính là sống theo thần khí. Sống theo thần khí cũng chính là thực hành sự công chính của lề luật, bởi vì yêu thương là chu toàn lề luật. Thần khí là tình yêu Thiên Chúa đổ vào tâm hồn người Kitô hữu. Thần khí và tình yêu cũng là hoa trái đầu tiên và chính yếu của thần khí, là đặc sủng cao trọng nhất và cần thiết nhất trong số các đặc sủng của thần khí. Bởi vì nếu không có tình yêu, tất cả mọi đặc sủng khác, Thánh Phaolô nói, chỉ là thanh la phèn phèn, chúng chọe xoang xoảng. Không có tình yêu thì tất cả mọi việc làm đều có thể nói vô giá trị trước mặt Chúa, chỉ là thân la phèn phèn, chủng chọe xoang xoảng. Tóm lại, thần khí là tình yêu, và sống theo thần khí chính là thực hành yêu mến. Thần khí hoạt động trong tâm hồn người Kitô hữu, thế nhưng không loại trừ tự do của họ. Đúng hơn, thần khí thôi thúc họ hành động và cộng tác với người để làm cho tình yêu trổ sinh hoa trái trong cuộc sống. Nhờ thần khí, tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con thâm nhập vào tâm hồn người Kitô hữu, làm cho họ được tham dự vào tình yêu hiệp thông hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Và nơi cuộc sống của người Kitô hữu, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa được biểu lộ cụ thể trước mặt mọi người qua những hành vi cũng rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh những thành ngữ diễn tả như là luật Đức Kitô, luật thần khí trong các thư của Thánh Phaolô, thì chúng ta còn gặp thấy một lỗi diễn tả khác về luật ở trong Tân Ước, đó là khái niệm luật tự do trong thư của Thánh Gia-cô-bê. Chúng ta biết Thánh Phaolô đã nối kết tự do với thần khí. Ngài nói: ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do. Và như thế, luật của tự do cũng đồng nhất với hoạt động của thần khí trong tâm hồn của người Kitô hữu. Chỉ những ai mở lòng đón nhận thần khí của Đức Kitô và để cho người hoạt động và cộng tác với người thì con người ấy mới có tự do đích thực, tự do được cứu chuộc do Đức Kitô ban tặng. Mà nói cách khác, có thần khí của Đức Kitô là có tự do của Đức Kitô. Nhưng sự tự do của Đức Kitô hệ tại ở điều gì? Phải chăng là muốn làm gì thì làm? Nếu như con người ta dùng tự do để tìm kiếm một cuộc hiện hữu quy ngã, tìm kiếm cái tôi, thì ngược lại, Đức Giêsu đã dùng tự do của mình để thực hiện một cuộc hiện hữu trút bỏ cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Trong Đức Kitô, như thế chúng ta thấy chúng ta có một khuôn mẫu mới mẻ của tự do được biểu lộ ở nơi lối sống của người. Đức Giêsu xét như một con người đã nhận lấy hiện hữu từ Thiên Chúa nhưng đã không sử dụng nó cho những mối bận tâm quy ngã. Đức Giêsu hiện hữu trên trần gian này là để tìm kiếm vâng phục và thi hành thánh ý của Chúa Cha, để Chúa Cha được tôn vinh. Hiện hữu của Đức Giêsu là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Tự do của Đức Giêsu và tự do của chúng ta không khác nhau, xét như một con người. Nếu có khác là khác ở chỗ chúng ta đã có những chọn lựa khác với Đức Giêsu. Một điều chắc chắn là tự mình con người không thể tìm thấy tự do đích thực, mà chỉ là tự do dối trá, sinh ra sai lầm cái chết. Chỉ trong tình yêu mới có tự do đích thực, chứ còn trong cái tôi quy ngã thì không có tự do đích thực. Ngay cả khi chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như Đức Giêsu đã yêu mến, thì Thiên Chúa cũng muốn chúng ta một điều duy nhất là nhờ Thánh Thần tình yêu hằng hoạt động nơi chúng ta, chúng ta hãy trút bỏ cái tôi quy ngã để mở lòng hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Nhờ đó, cái nghèo tình yêu trong chúng ta được lấp đầy. Khi tình yêu được hiểu như ý nghĩa và mục đích của tự do, thì điều đó giúp chúng ta hiểu lý do sâu xa và đích thực của tự do, xét như khả năng chọn lựa. Sẽ không có hành vi của tình yêu nếu nó không được thực hiện trong tự do. Người máy robot không thể yêu, cũng không thể bắt nó phải yêu. Tình yêu là một chọn lựa tự do. Không thể có tình yêu nếu không có tự do chọn lựa. Đằng khác, khuynh hướng tự nhiên của tự do là hướng đến tình yêu. Đối với con người, nhất là đối với người Kitô hữu chúng ta, tự do không có nghĩa là có quyền làm bất cứ điều gì. Đúng hơn, tự do là để yêu mến. Tự do không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho bạn, cho tha nhân. Với tự do dành cho tôi và cho bạn, con người ta mới có thể thành toàn hiện hữu của mình. Như Thánh Phaolô viết, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, có nghĩa là sống cái tôi quy ngã. Nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Đó chính là nội dung của luật tự do. Tự do là để yêu mến, là để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Và chỉ khi đó, chỉ nơi tình yêu, chúng ta mới có được tự do đích thực. Chúng ta kết thúc bài này ở đây.